SBS Việt ngữ.
Chào tất cả quý vị và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này cùng với Khánh Uyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5 vừa qua, công ty đào tạo kỹ năng Seed Training Group tổ chức buổi hội thảo Body Language cho du học sinh muốn tìm hiểu phương pháp giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể hiệu quả, những cách thể hiện cảm xúc cũng như hiểu về các biểu cảm của người đối diện qua gương mặt hay cách phối hợp sử dụng tay và hình thể để giúp mọi người tự tin và thành công trong giao tiếp cũng được chia sẻ đến những bạn tham gia buổi hội thảo này. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5 vừa qua, tại Melbourne đã diễn ra một cuộc thi hùng biện dành cho du học sinh Việt Nam mang tên Bay Competition, diễn ra trong suốt 3 tháng, trong đêm chung kết tại Đại học Monash Caulfield với chủ đề Những giá trị cuộc sống. Các bạn thí sinh đã xuất sắc thể hiện quan điểm của mình về những giá trị sống cốt lõi khác nhau. Hai giải thưởng cao nhất cũng là hai cái tên trở thành đại sứ cho Bay 2018 tại Melbourne. Quán quân thuộc về bạn Tăng Đức Quang đến từ trường Swinburne University, chuyên ngành Bachelor of Civil Engineering Honours, và á quân là bạn Nguyễn Quốc Anh đến từ trường Swinburne University, chuyên ngành Bachelor of Civil Engineering Honours và Bachelor of Finance. Ngày hôm nay, Khánh Uyên mời hai bạn đến đây để cùng trò chuyện với chúng ta về những trải nghiệm trong cuộc thi vừa rồi. Xin chào quán quân và á quân của Bay Competition 2018 tại Melbourne. Chúc mừng hai bạn đã xứng đáng nhận được hai ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Cảm xúc của hai bạn ra sao sau khi giành được chiến thắng?
Rất là vui và rất là có thêm nhiều tự tin. Tại vì trước giờ em không có tin là mình nói được trước đám đông nhiều. Nhưng mà bây giờ em tự tin là mình có thể làm được chuyện đó. Và em rất là mong chờ có nhiều thử thách hơn nữa đến từ ban tổ chức để mình có cơ hội thể hiện bản thân mình và trau dồi thêm để trưởng thành hơn, với lại mong là mình sẽ được là người truyền cảm hứng cho những bạn mà như em ngày xưa, tức là chưa tin tưởng vào bản thân mình, và nhưng mà em nghĩ là ai cũng có thể làm được, và em muốn mình sẽ là cái người mà tiếp lửa cho các bạn để các bạn ai cũng có thể tỏa sáng và giành được những giải thưởng giống như mình.
Còn em thì tất nhiên là vui rồi, cũng có một phần bất ngờ, tại vì anh Quang thì bảo thế, em còn chưa từng cầm mic, chưa từng lên sân khấu bao giờ. Em không nghĩ là mình có khả năng nói được, chỉ là chưa từng nghĩ về việc mình có thể giành giải. Thì đấy, đối với em chỉ là một thử thách thôi, mà nó cơ hội chứng tỏ bản thân, thì em cảm thấy là tự tin hơn. Em cũng muốn truyền thông điệp là mọi người cũng hoàn toàn có thể thử sức. Đây là một sân chơi rất là vui, và em hy vọng là năm sau chương trình có thể tiếp tục để cho các bạn trẻ có nhiều cơ hội hơn để chứng tỏ mình.
Khánh Uyên muốn hỏi bạn Quang câu này. Quang đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả từ vòng bán kết. Bạn có nghĩ là mình sẽ giành ngôi vị cao nhất trong đêm gala hay không? Và theo bạn thì lý do gì bài thi của bạn đã thuyết phục được ban giám khảo để chiến thắng giải quán quân?
Em thì thi thố hay là làm một cái gì đó liên quan tới mang tính nghệ thuật tí thì em không bao giờ mong là... Ý là cũng có mong, nhưng mà cái việc mà em hướng tới đầu tiên là để lại cho mọi người một cái dấu ấn gì đó, với lại tạo sự khác biệt, tại vì em thích làm cái gì đó khác mọi người. Còn cái thứ hai là em có nghĩ là mình sẽ được giải hay không thì không phải mình tự cao, nhưng mà mình cũng phải tự tin với khả năng của mình. Mình phải tin tưởng vô mình thì em nghĩ là mình mới có thể làm được tốt. Bài của em nghĩ là nó mang chất liệu của cuộc sống với lại sự thật. Những cái gì mà em trải nghiệm và em cảm thấy mình cảm động trước thì em đúc kết lại, và em đợi sau 12 giờ đêm lúc mà không có ai, chỉ có mình một mình đó, thì em viết ra để chắc chắn nó là những cái gì thật nhất, cái gì xuất phát từ trái tim mình thì mới tới được trái tim của khán giả. Và cái thứ hai là em là người thích âm nhạc và thích kịch nói, thì em cũng lồng những cái yếu tố âm nhạc và kịch nói vào bài thi của mình để cho nó mang nhiều màu sắc, để cho mọi người cảm thấy cuốn hút và hấp dẫn.
Quang có thể chia sẻ cho Uyên và thính giả được biết là bạn đã lên chiến lược cho phần thi của mình như thế nào?
Chiến lược của em là sẽ mang cái màu kịch nói ban đầu, tức là em để bài Xe Block Tango vào đầu tiên để cho nó thêm cái phần ma mị và kịch tính. Xong rồi em cho một phần nhạc ma mị chút, nó là cái đồng tiền đang nói chuyện như là một cái người rất là quyền lực, rất là toàn năng. Em nhân hóa nó lên rồi sau đó em dùng những cái trải nghiệm của mình là mang yếu tố cảm xúc, thì đó là cái chiến lược của em.
Bạn có gặp những sự cố hay là khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị cho đêm gala hay không?
Khó khăn của em là trước đó em hơi bị cạn ý tưởng á, tại vì nói về chủ đề em lấy được là tiền bạc, em thấy nó ngoài cái việc hai mặt của đồng tiền ra thì nó không có nhiều cái để nói á. Thì em vẫn nói những cái ý mà mọi người vẫn hay nói, nhưng mà em nói theo một cách khác, nói theo cái kiểu của em. Bài của em thì nó có vẻ hơi lan man á, nhưng mà cũng may mắn là em có một số những người bạn rất là nhiệt tình thức với em tới sáng luôn để gọt bài cho em, với lại góp ý cho em đó, cho nên bài thi của em được hoàn chỉnh hơn. Còn trong phần thi thì nó cũng có hơi trục trặc ban đầu, nó không có như ý em. Kiểu như em chưa có kinh nghiệm trên sân khấu nhiều, chưa có bắt được cái âm nhạc nó lên lúc nào. Nó hơi rớt ở chỗ đó chút xíu, nhưng mà nói chung là cũng được.
Còn Quốc Anh, trong khi đưa ra quyết định tham gia dự thi bay, thì điều gì bạn nghĩ đến đầu tiên?
Khi mà em quyết định tham gia thi bay thì cũng là một hôm anh Quang anh chỉ gọi anh hỏi là có thi bay không. Anh Quang chính là người rủ em đi thi, thì em nghĩ là ok, cũng là một cơ hội tốt, muốn làm cái gì đấy nó mới. Ngoài cái việc chỉ đến trường và học bài thì cũng một cái gì đấy nó mới mẻ hơn, nó thú vị hơn, thì cho nên là em mới quyết định tham gia. Còn nghĩ đến thì nghĩ đến việc những gì mình có thể học được, gì mình có thể trải nghiệm được thôi, chứ lúc đầu thì em cũng không nghĩ nhiều lắm.
Vậy tham gia cuộc thi bay này đã giúp ích gì cho bạn?
Public speaking nó là một cái mảng hoàn toàn mới mà em chưa từng thử. Thì đây là lần đầu em được trải nghiệm những cái đấy. Lên sân khấu vẫn còn run lắm. Sau khi lên thì em cảm thấy mình tự tin hơn và có vẻ giờ cũng sẽ dễ dàng hơn. Và nó cũng không còn quá sợ mỗi lần mà mình phải lên nói trước đám đông nữa. Thì đấy là cái bài học lớn nhất là em có thể rút ra để sau cuộc thi.
Nếu được làm lại phần thi của mình trong đêm gala, Quốc Anh có muốn thay đổi điều gì hay không? Và bạn nghĩ là mình có thể làm tốt hơn để trở thành quán quân của bay 2018 hay không?
Thì sau bài nói của em, ban giám khảo cũng nhận xét là có thể là chưa đào sâu được chứng tỏ cho cái lập luận của em về thái độ, đặt nặng cái về mặt giá trị của thái độ lên. Thì nếu mà được làm lại thì có thể em sẽ thay đổi bài nói một tí xíu, viết lại một tí xíu để cho bài nói nó đi sát vào đề hơn. Thì ngoài ra thì em nghĩ là mình làm cũng khá tốt trong cái bài nói của mình rồi, cũng không có gì quá phải hối hận hay là hối tiếc gì cả. Còn em nghĩ thì anh Quang thì quá xuất sắc rồi, có thay đổi bài nói chắc cũng không thắng được anh ấy đâu.
Cả hai bạn kể cho mọi người nghe một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc thi nha.
Thì em với anh Quang chẳng hạn, thì tham gia cuộc thi ngay trước vòng chung kết thôi, bọn em cũng qua nhà anh Quang rồi hai đứa tập nói với nhau, rồi dự rút kinh nghiệm, không coi là đối thủ lắm mà coi là hai đứa có thể làm cho đóng góp mà để cho cả hai cùng tốt hơn thôi. Có thể đấy là cái lý do mà bọn em thắng, thì tự tập với nhau, tự rút kinh nghiệm với nhau.
Em có rất là nhiều, em đưa nhiều cảm xúc vào bài quá, cho nên khi mà tập là em chuyên gia mít ướt. Có bạn bè thức cùng với mình, mặc dù tụi em đang ở tuần thứ 10, ai cũng deadline nhiều, mọi người sẵn sàng giúp em. Cái kỷ niệm em muốn kể nữa là chủ đề vòng bán kết là điều gì làm bạn hạnh phúc. Là em có nhắc tới những người bạn của em, cho nên từ vòng bán kết là mọi người hay đòi coi bài của em trước khi mà em thi. Nhưng mà em giấu để cho mọi người khi mà được coi em nói thì mọi người có nhiều cảm xúc hơn, nhiều bất ngờ hơn. Em coi đó là một trong những quà tặng em dành cho những người bạn của em.
Vậy đâu là bí quyết để hai bạn tự tin nói trước đám đông và dùng ngôn từ để thuyết phục người nghe?
Nếu như mà hỏi em bí quyết thì em chưa có dám nói là bí quyết, nhưng mà em nghĩ là mình nên tham gia nhiều hội họp, nên gặp nhiều con người thì mình sẽ có nhiều cái kỹ năng giao tiếp, với lại có nhiều cái vốn sống hơn. Nhất là em nghĩ một phần là em đi đây đi đó nhiều, em đi du lịch nhiều, nhất là em đi một mình. Em cũng chú trọng cái việc tăng vốn sống của mình lên thì những cái nội dung của mình truyền tải nó cũng sẽ sâu sắc hơn. Còn về kỹ năng mà thuyết trình thì em nghĩ cái yếu tố tiên quyết là mình phải tự tin. Mà mình muốn tự tin thì mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mình chuẩn bị càng kỹ thì mình càng tự tin. Tại vì kinh nghiệm của em là thí dụ như mình tập 10 thì lên nó chỉ còn 7-8 thôi, thì mình phải tập 20 thì nó mới lên nó được 10 được.
À thì em chỉ bổ sung thêm một ý nữa là để mình có thể lên để nói để thuyết phục mọi người thì trước tiên là mình tin vào cái thông điệp của mình truyền đạt. Nếu mà mình tin vào nó thì cái cách mình nói cái nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ chặt chẽ hơn. Với cả nếu mà là câu văn hay là ý tứ là mình tự viết ra thì lên đây có khả năng là mình cũng sẽ khó quên nó hơn. Thậm chí là mình hơi quên thì mình cũng có thể tự lên đây chém gió ra, nếu mà mình thực sự mình tin vào cái thông điệp mình truyền tải và cái ý của mình là tự mình viết ra thì mình hiểu nó hơn, thì em nghĩ là lên đấy mình cũng sẽ đỡ quên bài hơn và cũng sẽ tự tin hơn khi mình truyền đạt thông điệp.
Vậy còn kế hoạch dài hạn của cả hai sau cuộc thi này là gì?
Em sắp ra trường thì như em nói ban nãy thì kiếm một công việc nào đó phù hợp. Còn nói về kế hoạch sau cuộc thi thì nếu như mà ban tổ chức này kia có cần mình để truyền cảm hứng cho những cái bạn còn lại thì mình sẽ rất là sẵn lòng, và nếu như mà cái kinh nghiệm ít ỏi của mình mà được mọi người cảm thấy có hứng thú thì mình sẵn sàng chia sẻ cho mọi người, với lại mình sẽ tạo động lực cho các bạn. Sau cuộc thi thì em lại có thêm một nhóm bạn nữa, tức là sau mỗi cuộc thi lúc nào mình sẽ có một cái hội, thì tụi em mong là top 9 thì có cơ hội gặp lại nhau nữa, rồi kiếm cái gì đó làm bổ ích cho sinh viên, đem những cái thông điệp hay ho truyền tới cho mọi người.
Còn em thì em vẫn còn hơn một năm nữa mới học xong, nên là em chưa tính gì đấy quá xa xôi, học xong thì vẫn sẽ ở lại cố kiếm việc đi. Còn trước mắt thì phải cố lết cho qua xong cái kỳ này đã. Cũng hy vọng là top 9 hay là những người bạn mà mình gặp được qua cuộc thi này sẽ cũng có thể tiếp tục nhau sau cuộc thi. Họ đều là những con người mà cũng thấy cũng khá là giỏi, tự tin, bản lĩnh.
Em thực sự muốn bày tỏ sự biết ơn của mình đối với ban tổ chức và ban giám khảo. Tại vì em thấy mọi người làm việc thực sự có tâm. Và nhất là những bạn từ hậu cần, từ volunteer cho tới media. Nói chung là tất cả các bộ phận em thấy đều làm việc rất là nhiệt tình và hỗ trợ tụi em hết mình. Và em rất là biết ơn.
Cảm ơn Quang và Quốc Anh rất nhiều về buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Hai bạn là hai đại sứ đầu tiên của cuộc thi bay tại Melbourne. Nên Khánh Nguyên chúc cho hai bạn sẽ tiếp tục mang lại nhiều cảm hứng hơn nữa để các thí sinh năm sau cũng như các bạn du học sinh có thêm động lực phát triển và hoàn thiện bản thân cũng như nỗ lực cho những đam mê của mình. Mong cả hai bạn sẽ tiếp tục nhận nhiều thành tựu lớn hơn trong học tập cũng như thực hiện được trọn vẹn những dự định tương lai của mình các bạn nha. Các bạn và quý vị thính giả cùng chào đón một lễ hội đặc biệt tại tiểu bang Victoria mang tên Fish Creek, một lễ hội về những chiếc ấm trà đa dạng đủ sắc màu. Những ai chưa từng đến Fish Creek và tham gia lễ hội nghe tên khá kỳ quặc này hẳn sẽ cho rằng ấm trà thì có gì thú vị mà lại trở thành nhân vật chính của cả một sự kiện như thế này. Nhưng khi tham gia vào lễ hội, chắc chắn quý vị sẽ không tin được rằng mình sẽ bị cuốn hút như thế nào nếu không hòa mình vào các xưởng đan, các triển lãm ấm trà với nhiều tác phẩm độc đáo, các bàn trà mặn high tea và bàn tiệc. Chủ đề của lễ hội Fish Creek năm nay là về trà địa phương Tea National, nhằm tôn vinh những nền văn hóa đa dạng đã mang nét đẹp chế tác những tách trà trở thành biểu tượng của ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn. Trọng tâm của lễ hội là cuộc thi Tea Cozy với sự tham gia của nhiều thí sinh ở mọi độ tuổi, chỗ tài năng sáng tạo của họ. Những bài dự thi của họ sẽ được trưng bày tại lễ hội. Những ai yêu thích sự sáng tạo độc đáo và muốn khám phá về trà thì đừng bỏ qua lễ hội thú vị này nhé. Địa điểm diễn ra Fish Creek Festival tại Fish Creek Memorial Hall, số 13 Falls Road, Fish Creek, Victoria 3959, từ ngày 19 đến 27 tháng 5. Thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.